Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 24 tháng 9, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 10. Cầu cho các ký giả khi thi hành nghề nghiệp luôn được lòng tôn trọng sự thật và ý thức mạnh mẽ về đạo đức hướng dẫn. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
New York, Tòa Thánh tham gia Hiệp ước của Liên Hiệp Quốc chống tham nhũng. Hôm 19 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã chính thức nộp văn kiện tham gia Hiệp ước này, đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 31 tháng 10 năm 2003. Khi bày tỏ sự tham gia hiệp ước nhân danh Tòa Thánh và cả quốc gia thành Vatican, Tòa Thánh bày tỏ hai sự dè dặt và ba tuyên ngôn giải thích được coi là thành phần của văn kiện tham gia. Vì thế, chiếu theo khoản số 68(2) của hiệp ước, quy định việc chấp nhận cả những biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa và chống lại các tội tham nhũng trong lĩnh vực công quyền. Hiệp ước này bắt đầu có hiệu lực đối với Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican từ ngày 19 tháng 10 tới đây. Trong một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher nhắc lại trong tông sắc Tôn Nhan Thương Xót ngày 11 tháng 4 năm 2015 để ấn định năm thánh đặc biệt về lòng thương xót. Đức Thánh Cha Francisco đã tố giác nạn tham nhũng như tai ương của xã hội và kêu gọi tích cực bài trừ tệ nạn này. Hiệp ước của Liên Hợp Quốc chống tham nhũng có đối tượng là thăng tiến và củng cố các biện pháp phòng ngừa và bài trừ nạn tham nhũng, tạo điều kiện dễ dàng cho sự cộng tác và trợ giúp chuyên môn trong lĩnh vực quốc tế, cũng như thu hồi các tài sản đã thủ đắc bất hợp pháp. Theo một nghĩa rộng lớn hơn, hiệp ước nhắm thăng tiến sự thanh liêm, trách nhiệm và ý ngay chính trong việc quản trị công vụ. Đặc biệt, các quốc gia phê chuẩn hiệp ước chống tham nhũng bó buộc phải truy tố và trừng phạt sự tham nhũng tích cực và thụ động của các nhân viên công quyền thuộc quốc gia của mình và cả những nhân viên công quyền ngoại quốc, cũng như sự tham nhũng trong lĩnh vực tư nhân. Ngoài ra, các nước phải tuyên bố có thể truy tố theo luật sự chiếm hữu bất hợp pháp, lạm dụng chức vụ, tẩy tiền và làm chứng gian.
New York, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, mạnh mẽ tố giác chiến tranh và sự thất bại của các cuộc ngưng chiến cản trở trầm trọng chương trình phát triển dài hạn. Trong bài tham luận hôm 22 tháng 9 vừa qua tại cuộc thảo luận chung thuộc khóa họp thứ 71 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, bàn về chương trình phát triển dài hạn từ nay tới năm 2030 đã được thông qua tại Paris, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nói đến những yếu tố làm suy thoái sự sống chung trong xã hội tại nhiều quốc gia và làm thương tổn toàn thể cộng đồng quốc tế, trong đó có nạn khủng bố. Những nước láng giềng của Syria và Iraq ngày càng trở thành nạn nhân của vô số những hành vi man rợ. Ngoài Trung Đông, những hành vi khủng bố tàn ác đã tạo nên sợ hãi trong cuộc sống thường nhật của rất nhiều người trên thế giới. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng nói rằng, tại Trung Đông, chúng ta thấy những hậu quả kinh khủng của cái vòng chiến tranh, bao nhiêu sinh mạng bị hủy diệt, quốc gia sụp đổ, những cuộc đình chiến thất bại, những sáng kiến hòa bình không thành công, cũng như những cố gắng giải quyết các nguyên nhân sâu xa đưa đến xung đột tại Syria, Iraq, Libya. Sự không tìm được một giải pháp cho việc bầu tổng thống tại Liban, những thất bại trong việc giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine. sự thất bại trường kỳ làm hao mòn hy vọng và những lời hứa của tất cả những người coi vùng này là thánh thiêng. Đức Hồng Y Parolin tái đề cao tầm quan trọng của các cuộc thương thuyết và nói rằng, ngoài nhu cầu cấp thiết cần có đình chiến, tôn trọng phẩm giá và các quyền của các dân tộc liên hệ và cứu trợ nhân đạo, còn cần phải tạo điều kiện dễ dàng cho việc thương thuyết với những người có trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp đối với các cuộc xung đột. Sau cùng, Đức Hồng Y Parolin tái kêu gọi các phe liên hệ hãy có ý chí chính trị để chấm dứt cuộc chiến hiện nay ở Syria là điều tối cần thiết để chấm dứt chiến tranh tại nước này.
Kieti, Ủy ban Đối thoại Quốc tế về Thần học giữa Công giáo và Chính thống đã thông qua văn kiện về công nghị tính và quyền tối thượng. Sự kiện này được chào mừng như một biến cố đại kết quan trọng. Văn kiện được thông qua trong khóa họp từ ngày 15 đến 22 tháng 9 vừa qua tại thành phố Chieti, Trung Italia. Ủy ban gồm 56 thành viên, một nửa là công giáo và 28 vị còn lại gồm các giám mục và thần học gia thuộc 14 giáo hội chính thống. Đồng chủ tịch ủy ban là Đức Hồng Y Quercock, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Theo mạng thông tin của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, văn kiện được ủy ban thông qua mặc dù giáo hội chính thống Georgia không đồng thuận. Giáo hội này vốn rất dè dặt về vấn đề đại kết và đối thoại với công giáo. Văn kiện mang tựa đề tiến tới một sự hiểu biết chung về công nghị tính và quyền tối thượng để phục vụ sự hiệp nhất của giáo hội, nơi các giáo hội chính thống, đoàn thể tính được đề cao, vị thượng phụ chỉ là người đứng đầu trong công nghị của giáo hội liên hệ và trong các cuộc bỏ phiếu, người cũng chỉ có một lá phiếu. Trong công giáo, Đức Thánh Cha có quyền tối thượng thực sự, trong khi đối với các giáo hội chính thống, chỉ có thứ quyền tối thượng danh dự mà thôi. Trong khóa họp, Ủy ban không thông qua đề nghị của giáo hội chính thống Nga về việc chọn vấn đề các tín hữu công giáo nghi lễ Đông Phương làm đề tài cho khóa họp năm tới. Các tín hữu công giáo Đông Phương như ở Ukraine hoặc Romania là những người trước kia theo chính thống giáo, nhưng xin trở về hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và được giữ nguyên phụng vụ Byzantine và có cơ cấu tổ chức riêng và không có luật độc thân linh mục. Giáo hội chính thống Nga thường mạnh mẽ phê bình giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương ở Ukraine và coi sự hiện diện của các tín hữu này là một chướng ngại cản trở quan hệ giữa chính thống và công giáo.
Funda, Hội đồng Giám mục Đức muốn thi hành tông huấn niềm vui yêu thương trong tinh thần nhất trí qua một văn kiện chung. Tuyên bố hôm 22 tháng 9 vừa qua sau khóa họp khoáng đại mùa thu tại thành phố Funda, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cho biết như trên, đồng thời nói rằng văn kiện chung của các giám mục sẽ không bàn về vấn đề gây nhiều tranh luận là việc cho những người ly dị tái hôn dân sự được rước lễ. Đức Hồng Y Marx cũng cho biết Ủy ban Giám mục Đức về hôn nhân và gia đình đang soạn những chỉ dẫn cụ thể về những đề tài liên quan đến việc chuẩn bị hôn phối và đồng hành với những người đã kết hôn. Đức Hồng Y nói thêm rằng, những điều được trình bày trong tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha cũng rất gần với những gì các giám mục Đức đã viết trước hai thượng hội đồng giám mục thế giới mới đây về gia đình. Sự cởi mở của Đức Giáo Hoàng trong việc mục vụ những người ly dị tái hôn dân sự sẽ dẫn tới sự củng cố lương tâm của những người liên hệ. Vấn đề ở đây không phải là ủng hộ phán đoán thiên lệch hoặc thái độ tương đối hóa về luân lý. Về vấn đề được tranh luận rất nhiều, những người ly dị tái hôn dân sự có được rước lễ hay không? Với một số điều kiện, theo Đức Hồng Y, ở đây cánh cửa được mở ra.
New Delhi, 400 học sinh thuộc các tôn giáo khác nhau ở Ấn Độ đã tham dự cuộc hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ núi Bandra. Sáng kiến này do Trường Công giáo Thánh Andre ở Bandra thuộc vùng Mumbai tổ chức cuộc hành hương liên tôn hôm 16 tháng 9 vừa qua đến Đền Thánh Đức Mẹ ở địa phương bất chấp trời mưa. Trong số 400 học sinh tham dự, có 70 người công giáo, phần còn lại thuộc các tôn giáo khác. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết lòng sùng kính Đức Mẹ gia tăng mạnh tại Ấn Độ. Không những nơi các tín hữu Kitô, nhưng cả nơi tín đồ các tôn giáo khác nữa. Nguyên tại bang Kerala ở miền Tây Nam Ấn, có rất nhiều tín hữu Ấn giáo cùng với Kitô hữu tôn kính Đức Maria dưới danh hiệu Kanika Mariam, nghĩa là Đức Trinh Nữ Maria Tuyệt Hảo. Tại Mumbai, thủ phủ bang Maharashtra, có 6 đền thánh Đức Mẹ, nhưng đền thánh Đức Mẹ núi Bandra là cổ kính nhất. Trong lĩnh vực này, các trường công giáo tại Ấn thường là nơi có cuộc đối thoại liên tôn bằng cuộc sống.
Gabon, các giáo hội công giáo và tin lành Evangelist tại Gabon đã bày tỏ lo âu trước cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay trong nước. Khủng hoảng chính trị đã bắt đầu ngay sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 31 tháng 8 vừa qua. Cả tổng thống mãn nhiệm Ali Bongo lẫn đối thủ Jean Ping đều tuyên bố thắng cử và đã đưa lên tòa bảo hiến Gabon, thẩm quyền pháp lý cao nhất trong nước, để phân định thắng bại. Một sứ điệp gửi đến toàn dân đã được đọc trong các nhà thờ thuộc hai giáo hội Kitô này hôm 18 tháng 9 vừa qua, thống thiết kêu gọi mọi người dân Gabon, nhất là thành phần lãnh đạo chính trị và phe đối lập, giữ bình tĩnh. Đức cha Matthew Madega Lebuakehan, giám mục giáo phận Ogure Maritime nằm về mạn tây nam nước này, nhận định rằng tuyên bố người bại thành thắng và người thắng thành bại sẽ gieo rắc nguồn thuốc độc khó lòng gột rửa sạch trong dòng thời gian và không gian. Đức cha cũng kêu gọi các tín hữu Kitô can đảm đối diện với tình thế và đừng bị quyến rũ đi sâu vào bạo lực. Còn mục sư Jean-Jacques Ndong Ekuage, chủ tịch Hội đồng Giáo hội Evangelist toàn quốc Gabon, ông tuyên bố là sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ vai trò giải hòa. Mục sư nói, chúng tôi giữ liên hệ với cả hai bên và phải gặp gỡ một số người trong sự kín đáo. Mục tiêu của các giáo hội Kitô là đưa hai bên đến gần nhau để đối thoại.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng, có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tận đằng xa và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên, lạy tổ phụ Abraham xin thương xót con và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp, con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi, còn Lazaro suốt cuộc đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.
Ngày 14 tháng 7 năm 2000, hãng thông tấn Pháp đưa tin, biệt thự sang trọng của nữ danh ca Madonna ở Miami, bang Florida, được bán với giá 7 triệu rưỡi đô la cho một con chó Đức tên là Gunter 4, và đây cũng là con chó được coi là giàu nhất thế giới. Ngân quỹ Gunter đã thực hiện việc mua biệt thự này. Từ lúc đó, con chó Gunter 4 sống trong biệt thự rộng 780 m², với 8 phòng ngủ và 8 nhà vệ sinh. Con chó Gunter 4 đã thừa hưởng gia tài này của con chó Gunter 3, rất được bà chủ yêu thương. Bà là nữ bá tước người Đức, Carlotta Liebenstein, qua đời năm 1992. Bà để lại gia tài 65 triệu Mỹ Kim. Năm 2000 thì gia tài này lên tới 200 triệu Mỹ Kim. Con chó Gunter 4 cũng sở hữu nhiều biệt thự khác ở Italia và ở đảo Bahamas. Đọc lại mẩu tin này, người ta có thể nghĩ đến các bài đọc Chúa Nhật thứ 26 thường niên 5C này. Không có sự lăng mạ nào lớn hơn đối với cảnh túng bấn cho bằng sự phung phí xa hoa vô liêm sỉ của những người giàu. Ngôn sứ Amos đã nhân danh Thiên Chúa đe dọa họ, khốn cho những kẻ phú quý ở Sion, vì quả là điều vô ích khi họ đặt hy vọng phần rối nơi những của cải đời này. Và trong bài phúc âm vừa đọc trên đây, Thánh Luca kể lại dụ ngôn thời danh người phú hộ giàu sụ, vận toàn gấm vóc và yến tiệc linh đình, trong khi ông Lazaro, người hành khất nghèo, nằm ở cổng nhà ông ta, mình đầy ghẻ chóc, ước được những mảnh vụn từ bàn ăn rớt xuống cho đỡ đói. Cảnh tượng bi thảm ấy đồng thời cũng rất thời sự ngày nay, cho thấy lầm than cùng cực, cảnh đói làm biến dạng thời đại chúng ta và giết nó chết. Cảnh đó vẫn còn diễn ra hàng ngày trước mắt chúng ta, làm chúng ta kinh hoàng với những hình ảnh đi vào nhà chúng ta qua truyền hình và các phương tiện truyền thông khác. Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO của Liên Hợp Quốc, làm chứng rằng cứ mỗi phút có từ 20 đến 30 trẻ em dưới 5-6 tuổi chết vì đói. Mỗi năm có 50 triệu người chết vì đói, 800 triệu người đói trên thế giới, trong khi thế giới chi phí hàng ngàn tỷ Mỹ Kim cho võ khí và bao nhiêu thực phẩm bị phung phí hoặc bị phá hủy đi để giữ giá. Một trẻ em ở các nước giàu tiêu thụ gấp 500 lần tài nguyên thiên nhiên so với một trẻ em ở thế giới thứ ba. Người phú hộ trong bài phúc âm là ví dụ điển hình cho thấy giàu sang có thể khép kín con tim trước những nhu cầu sơ đẳng nhất của người khác. Tin mừng cho thấy rõ, không thể có thỏa hiệp giữa tiền bạc và đức tin. Người giàu không có tên, người giàu làm tất cả với tiền bạc của họ, đến độ ngay người ấy chỉ có một tên, tên là người giàu có ấy. Trái với ông Lazaro, tên của ông có nghĩa là Thiên Chúa đến cứu giúp. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu minh họa điều mà Ngài đã nói rất rõ ràng trong bài giảng trên núi. Phúc cho các con là những người thanh bần, khốn cho các ngươi là những người giàu. Luca đoạn 6, câu 20 và 24. Hố chia cách sâu rộng giữa Thiên Chúa và người giàu không có từ tâm, thật là điều không thể vượt qua nổi, như hố chia cách giữa tổ phụ Abraham và người phú hộ. Câu chuyện người giàu sụ trong bài phúc âm cũng dạy chúng ta rằng, có một thứ giàu sang khác mà con người phải cố gắng đạt tới bằng bất kỳ giá nào, đó là giàu các công việc thiện, những việc từ bi thương xót đối với người nghèo và những người túng quẫn. Giàu sự thanh thản cả trong những nghịch cảnh của cuộc sống, như đã xảy ra cho ông Lazaro, người nghèo trước cổng nhà phú hộ. Chỉ có những thứ giàu sang ấy mới bảo đảm phần đối đời đời cho chúng ta.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Tư 21 tháng 10, lại thêm một vụ đắm tàu chở người di dân tị nạn khiến ít nhất 42 người chết đuối. Con tàu chở khoảng 450 người dân tị nạn đã đắm ngoài khơi duyên hải tỉnh Marbus, mạn Bắc Rosette, một thành phố cảng nằm trong châu thổ sông Nin bên Ai Cập. Từ Rosette, càng ngày càng có nhiều người dân tị nạn tìm cách lên đường vượt biển sang châu Âu. Theo các lực lượng cấp cứu, người ta đã vớt được 43 thi hài và cứu sống 163 người khác. Trong nhà thương tỉnh Rosette, 5 người được cứu vớt đang nằm điều trị. Họ bị còng tay vào giường. 5 người này cho biết rằng trên tàu có khoảng 450 người. Tàu đã chìm khi cách bờ biển 12 cây số. Ông Ali Abdel Sattar, trưởng đội cấp cứu tỉnh Marbus, cho biết, trong số 43 thi hài vớt được, có 10 phụ nữ, 1 trẻ em và 31 thanh niên. Họ là người Ai Cập, Sudan, Eritrea, Somalia và Syria. Từ đầu mùa xuân năm nay, càng ngày càng có nhiều con tàu ra đi từ Ai Cập, chở đầy người dân tị nạn, tìm đường vào châu Âu. Theo cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, những người được vớt trên những con tàu phát xuất từ Ai Cập chiếm khoảng 10% tổng số người đến châu Âu. Hải quân Ai Cập cũng vừa cho biết là đã chặn bắt một con tàu khác chở 294 người dân tị nạn ngoài khơi thị trấn Al-Alamein. Mặt khác, cơ quan kiểm soát biên giới châu Âu Frontex hồi tháng 6 vừa qua đã bày tỏ lo âu vì càng ngày càng có nhiều người dân tị nạn ra đi từ Ai Cập để tìm cách vào Âu Châu, bất chấp những nguy hiểm đe dọa tính mạng trên biển cả. Tổng giám đốc cơ quan này, ông Fabrice Leggeri, khẳng định là trong năm nay có khoảng 1.000 chuyến vượt biển từ Ai Cập hướng về Italia. Từ ngày con đường các nước vùng Balkan bị chặn đứng, người dân tị nạn đổ dồn về các nước Bắc Phi, nhất là Libya, để tìm cách vào Âu Châu qua ngõ Italia. Trong những tháng đầu năm 2016 này, ước lượng đã có trên 300.000 người vượt biển Địa Trung Hải vào Âu Châu. Cũng trong thời gian này, trên 3.200 người thiệt mạng trên đường vượt biển. Với miền duyên hải dài 1.770 km, Libya cùng với nước láng giềng Ai Cập là một trong những trung tâm xuất hành của làn sóng di dân tị nạn, một phần cũng vì hiện nay Libya ở trong tình trạng rối loạn chính trị và hoàn toàn không có thẩm quyền nào kiểm soát biên giới cả. Tuần trước đây, ông Martin Kobler, phái viên Liên Hợp Quốc đặc trách người dân tị nạn tại Libya đã xác nhận là có khoảng 235.000 người sẵn sàng lên đường sang Italia.
Hồi đầu tuần qua, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc với 193 quốc gia thành viên đã nhóm phiên khoáng đại để thảo luận về những biện pháp khẩn cấp hầu đương đầu với làn sóng di dân tị nạn trầm trọng nhất kể từ thời Thế chiến thứ hai đến nay. Nhưng nhiều tổ chức cứu trợ thiện nguyện quốc tế đã tố cáo sự thất bại của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong lĩnh vực này vì đã không đạt đến một kết quả cụ thể nào sau kỳ họp. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đề nghị một thỏa ước thế giới, theo đó các nước thành viên hãy nhận mỗi năm 10% tổng số người di dân tị nạn. Nhưng trong quá trình thảo luận, mục tiêu này đã biến mất và thỏa ước được rời lại sớm nhất là vào năm 2018 tới đây. Tổ chức thiện nguyện Oxfam của Anh Quốc thì nhận định rằng các chính quyền thế giới đã phủi tay và tỏ ra hân hoan sau cuộc họp, nhưng nỗ lực chính trị để giải quyết làn sóng di dân tị nạn hiện nay thì chẳng thấm vào đâu. Hiện nay có khoảng 65 triệu người di dân trên toàn trái đất, trong đó có 21 triệu người tị nạn, trốn chạy bách hại, nghèo khổ hay các cuộc tranh chấp vũ trang. Bà Françoise Sivignon, Chủ tịch Hội Médecins du Monde, Bác sĩ Thế giới, phê bình rằng đứng trước cuộc khủng hoảng chưa từng có này, người ta hoàn toàn không cảm thấy một ý chí chính trị quyết liệt nào cả. Trong tuyên ngôn chung kết, không hề thấy có một chương trình cụ thể nhằm tái định cư người di dân tị nạn hay đề cập đến việc giam giữ trẻ em là điều mà không ai có thể chấp nhận được. Việc bảo vệ các trẻ em không có người lớn đi kèm cũng không được đề cập đến. Liên hiệp chữ thập đỏ quốc tế thì nhắc lại rằng chỉ trong 2 năm, trên 7.000 người, nam, phụ, lão, ấu đã bỏ mạng trên biển Địa Trung Hải trong lúc liều mình tìm đường vào Âu Châu. Mặt khác cũng liên quan đến người di dân tị nạn, hôm 23 tháng 9 vừa qua, một cuộc hội thảo vùng Địa Trung Hải đã được Tổ chức Di dân Thế giới, gọi tắt là OIM, đồng triệu tập với Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Tunisia, trong mục đích làm sao để cứu mạng người và phối hợp hữu hiệu hơn giữa mọi quốc gia vùng này, hầu đương đầu với làn sóng tị nạn hiện nay. Tham dự cuộc hội thảo nói trên có đại diện các nước Maroc, Libya, Tunisia, Italia và phái đoàn Hải quân Âu Châu EUNAVFOR MED chuyên cứu người trên biển, cùng nhiều chuyên viên trong lĩnh vực này. Tất cả đều đồng ý rằng cần cấp thiết đề ra những phương thế chung và phối hợp công tác cứu trợ cách hữu hiệu hơn. Một đại diện Bộ Ngoại giao Tunisia khẳng định rằng cứu mạng người trên biển cả và bảo đảm hoạt động này là một trách nhiệm tập thể, chứ không phải chỉ riêng các quốc gia ven biển mà thôi. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nước Âu Châu hãy đưa ra những biện pháp cụ thể trong lĩnh vực này.
Một trong những vấn đề được thế giới đặc biệt chú trọng đến trong tuần qua là vấn đề các siêu vi khuẩn lờn thuốc trụ sinh. Hôm thứ Tư 21 tháng 9, nhiều vị lãnh đạo thế giới đã tham dự phiên họp đầu tiên trong lịch sử về vấn đề này. Trong diễn văn khai mạc, bà Margaret Chan, Tổng Giám đốc Tổ chức Sức khỏe Thế giới, gọi tắt là OMS, đã báo động rằng tình thế hiện nay là rất xấu và đang đe dọa ngày càng trầm trọng thêm. Sẽ có một ngày rất gần đây, bạn tới gặp bác sĩ vì một căn bệnh rất thông thường, nhưng bác sĩ phải bó tay vì không còn thuốc trị nữa. Các siêu vi khuẩn đã lan tràn trong các nhà thương và các khu chữa trị khẩn trương. Ai trong chúng ta mà không quen biết một người nào đó gia nhập bệnh viện để chịu một cuộc phẫu thuật thông thường, nhưng rồi lại chết vì nhiễm trùng ở bệnh viện? Vấn đề chính ở đây là việc lạm dụng hay là dùng sai thuốc trụ sinh trong việc chữa trị các loại bệnh cho con người, hay là việc dùng trụ sinh trong lĩnh vực chăn nuôi, nhất là nuôi cá. Từ chăn nuôi, các loại trụ sinh này bị thải vào thiên nhiên, thấm vào đất đai và làm ô nhiễm các nguồn nước, khiến tình hình lại càng thêm trầm trọng. Sự kiện các bệnh nhiễm vi khuẩn lờn thuốc trụ sinh từ thú vật truyền sang con người đã được nghiên cứu sâu rộng. Đây chính là đe dọa nền tảng về lâu dài trong lĩnh vực sức khỏe con người. Theo các thống kê của Liên Hiệp Quốc, các loại bệnh nhiễm vi khuẩn lờn thuốc trụ sinh đã giết hại trên 230.000 hài nhi sơ sinh mỗi năm. Các siêu vi khuẩn có thể giết đến 10 triệu người từ nay cho tới năm 2050, nghĩa là gần như ngang hàng với bệnh ung thư. Trong các thí dụ về nạn siêu vi khuẩn, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đề cập đến trận dịch thương hàn chống trụ sinh tại châu Phi hiện nay, hiện tượng vi khuẩn HIV gây bệnh liệt kháng lờn các loại thuốc chữa trị, hay là vi trùng lao chống thuốc trụ sinh đã được ghi nhận tại 105 quốc gia trên toàn thế giới. Còn trong lĩnh vực chăn nuôi, trụ sinh cũng là vấn đề tiền bạc. Dùng thuốc trụ sinh để chăn nuôi cũng đồng nghĩa với việc súc vật ít bị bệnh hoạn, mau lớn và sớm đem lại lợi nhuận cao. Người ta không thể bắt buộc giới chăn nuôi ngưng dùng trụ sinh ngay lập tức, mà không đưa ra các biện pháp hiệu quả khác có thể áp dụng được thay thế. Bà Giám đốc OMS nhắc lại rằng, năm ngoái, tổ chức này đã đề ra một chương trình hành động thế giới chống lại các siêu vi khuẩn, trong đó có yêu cầu cấm dùng một số thuốc trụ sinh có tầm quan trọng sinh tử đối với sức khỏe con người trong lĩnh vực chăn nuôi và nông nghiệp.
Cũng liên quan đến bệnh tật, hôm 21 tháng 9 vừa qua, người sáng lập mạng xã hội Facebook, ông Mark Zuckerberg và vợ là bà Priscilla Chan đã tuyên bố hiến tặng 3 tỷ Mỹ Kim trong thập niên tới đây để đóng góp vào việc ngăn ngừa và chữa trị các loại tật bệnh. Số tiền khổng lồ nói trên sẽ được tặng cho hội Chan Zuckerberg Initiative để giúp tìm ra những phương thế chữa trị những chứng bệnh nan y từ nay cho đến cuối thế kỷ này. Ngân khoản đầu tiên 600 triệu Mỹ Kim sẽ được dùng vào việc xây cất trung tâm nghiên cứu sinh bệnh học ở San Francisco, nơi đó các chuyên viên nghiên cứu và khoa học gia sẽ có thể cùng nhau cộng tác hầu khai triển những phương thế có khả năng hiểu rõ các loại tật bệnh hơn. Bà Priscilla Chan, vợ ông Mark Zuckerberg, cũng là một bác sĩ nhi đồng. Bà nói, điều này không có nghĩa là các trẻ em sẽ không còn bị bệnh nữa, nhưng chúng sẽ ít bị bệnh hơn và có thể được chữa lành nhiều hơn. Hiện diện trong các quan khách có mặt hôm thứ Tư, có cả nhà tỷ phú thiện nguyện Bill Gates. Ông ca ngợi quyết định của vợ chồng Zuckerberg và hy vọng rằng quyết định này sẽ gợi hứng cho một thế hệ mới những người thiện nguyện có thể làm nên những điều phi thường.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 10.
Kính thưa quý vị thính giả, trong ý chỉ cầu nguyện chung tháng 10 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài để cầu cho các trí giả khi thi hành nghề nghiệp luôn được lòng tôn trọng sự thật và ý thức mạnh mẽ về đạo đức hướng dẫn. Hồi cuối tháng 8 vừa qua, trong khi các nhân viên cứu cấp còn đào bới để tìm kiếm những người sống sót hoặc thi hài những người đã chết trong trận động đất ngày 24 tháng 8 ở miền trung Italia, trước sự khóc thương của dân chúng, thì tờ báo châm biếm Charlie Hebdo ở Pháp đăng những bức hí họa vẽ ba trường hợp người chết đẫm máu với tựa đề "Động đất theo kiểu Italia". Những cây bút với mực là nước sốt cà chua, những cây bút phó mát cạo bột, bánh lasagna từng lớp. Rồi có thêm câu chế giễu, người ta chưa biết rõ thần động đất có kêu to Allah Akbar trước khi rung chuyển hay không. Trước sự phản đối của các giới hữu trách, các xã trưởng ở những làng bị động đất, báo Charlie Hebdo không chút do dự lại đăng thêm một hí họa khác với hàng chữ: "Không phải chúng tôi đã xây cất nhà của quý vị, nhưng là tổ chức bất lương mafia". Chính quyền Italia, trong đó có Chủ tịch Thượng viện Grasso, Bộ trưởng Nội vụ Alfano, đều mạnh mẽ phê bình báo Charlie Hebdo, và ông Grasso gọi việc làm của báo này thật là điều đáng kinh tởm. Thị trưởng làng Amatrice nói, những hí họa châm biếm của báo Charlie Hebdo về những người chết thực là một sự lãng mạn. Ông đã nộp đơn kiện báo này. Các ký giả báo Charlie Hebdo, một báo đã từng bị những người Hồi giáo khủng bố đẫm máu vì báo đã đăng những hí họa xúc phạm đến ngôn sứ Mohammed của họ. Quả thực, những ký giả đó là những người thiếu tôn trọng đối với 300 nạn nhân bị thiệt mạng vì động đất và chế giễu nhân dân Italia trong tình cảnh tang thương như thế, nhân danh quyền tự do ngôn luận. Họ hiểu quyền này là muốn làm gì thì làm, bất chấp quyền của những người khác cần được tôn trọng. Thí dụ trên đây là một sự kiện điển hình cho thấy có những ký giả không dùng ngòi bút của mình để xây dựng, nhưng gây chia rẽ và chỉ nhắm làm sao kiếm lợi, bán được nhiều báo, bất chấp sự nhạy cảm của người khác. Đó là một sự băng hoại của một nghề nghiệp cao quý và đi ngược lại lý tưởng cũng như đạo đức học của nghề nghiệp này. Quả thực, từ trước đến nay, các vị giáo hoàng vẫn thường nhắc nhở các ký giả về nghĩa vụ này và cảnh giác họ trước những cám dỗ ngày nay. Chẳng hạn, trong dịp ngày năm thánh 2000 dành cho giới ký giả, Thánh Gioan Phaolô II giáo hoàng đã nói với họ rằng, sự hoàn cầu hóa gia tăng khả năng của các phương tiện truyền thông xã hội, nhưng nó cũng gia tăng những sức ép ý thức hệ và thương mại trên các phương tiện ấy. Điều này khiến anh chị em là các ký giả hãy tự hỏi về ý nghĩa ơn gọi của các Kitô hữu dấn thân trong thế giới truyền thông. Anh chị em được kêu gọi dùng nghề nghiệp của mình để phục vụ thiện ích, luân lý và tinh thần của các cá nhân và cộng đồng nhân loại. Đây là điểm nòng cốt của vấn đề luân lý đạo đức, không thể tách rời khỏi công việc của anh chị em. Với ảnh hưởng rất rộng lớn và trực tiếp trên dư luận quần chúng, ngành báo chí không thể chỉ để cho mình được những sức mạnh kinh tế, lợi lộc và tư lợi phe phái hướng dẫn. Trái lại, phải được hiểu như một nghĩa vụ, có thể nói là thánh thiêng, được chu toàn với ý thức rằng các phương tiện truyền thông mạnh mẽ được ủy thác cho anh chị em để mưu ích cho tất cả mọi người, đặc biệt là những tầng lớp yếu thế nhất trong xã hội. Từ các trẻ em cho đến người nghèo, từ các bệnh nhân cho đến những người bị gạt ra ngoài lề và bị kỳ thị. Trên đây là lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Đức Đương Kim Giáo Hoàng Francisco cũng rất tôn trọng các ký giả và thường gặp gỡ, cảm ơn, trả lời các câu hỏi phỏng vấn của họ trên các chuyến bay trong các cuộc viếng thăm mục vụ của Ngài. Ngài ý thức rõ tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông này trên dư luận quần chúng, và mong muốn họ hành động đúng đắn để không gây thiệt hại cho cá nhân và xã hội. Trong ý hướng đó, qua ý chỉ cầu nguyện chung tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu cùng với Ngài cầu xin Chúa cho các ký giả khi thi hành nghề nghiệp luôn được lòng tôn trọng sự thật và ý thức mạnh mẽ về đạo đức hướng dẫn.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca "Xin dạy con biết" do Tuyết Mai Ly và Thanh Sử trình bày.
Biết sông bạc ai là cho đi như Chúa đã cho mình. Biết cô bước tới khi con không còn sức bước tiếp nữa. Yêu thương dù khi con chẳng còn gì, cười vang khi con tim muốn khóc, biết chia ly mà không hoang mang. Biết sống xứng đáng ngày hôm nay mà Chúa đã ban tặng. Biết sống chiến đấu kiên cường không gục ngã trong đau thương. Bao dung cho ai lòng con đang chót hận thù, là khi con đây như thấy Chúa trong tâm hồn của con. Tự hào biết bao rằng đường xa có Ngài là thầy,
là anh cũng là người bạn,
là cha nhân ái yêu thương.
Thật diệu kỳ ân quang là hiện diện nơi cuối cuộc hành trình, vòng hoa dành cho người chiến thắng, chiến
hôm nay mà Chúa đã ban.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.